Câu chuyện thì dài lắm và chắc các anh chị cũng đã đọc rồi. Chúng ta chắt lọc một vài đoạn tượng trưng thôi để khai triển. Từ câu 1 cho đến hết câu 5. Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân,
vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Amon và vây hãm Rabba. Còn vua David thì ở lại Jerusalem. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói đó chính là bà Bathsheba, con gái ông Eliam, vợ ông Uriza, người Khết. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua, và vua nằm với nàng. Khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà, người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng tôi có thai.
Và chúng ta tạm ngừng ở đây. Cái tội lỗi thì rõ rồi. Nhưng mà cái điều đáng nói đó là khi bà Bathsheba báo tin cho David rằng tôi có thai thì phản ứng tự nhiên của ông ấy là làm sao? Ông phải giấu đi chứ, phải không? Bởi vì người đàn bà này có chồng rồi. Hơn nữa, chồng lại là một viên tướng dưới quyền của mình. Ông phải giấu đi chứ. Chứ không thôi là mang tiếng chết. Cho nên ông ấy tính toán rất hay. Sai người đến nói với tướng Joab là hãy sai Uria về gặp ta. Ông tướng Uria đang đánh nhau ngoài mặt trận, bây giờ ra lệnh cho về. Ông ấy về được vua tiếp đãi, và sau đó vua bảo hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân, cho về nhà nghỉ. Ông này ông ở mặt trận, ông mới về, ông nghỉ ngơi với vợ con ít ngày rồi ông ra mặt trận tiếp. Vì sau này bà ấy có sinh con thì có ai mà hồ nghi gì. Vua David là khôn ngoan lắm nhá, cũng phải giấu thôi, và có cái cách để mà giấu. Ai dè gặp cái ông tướng này, ông ấy tốt lành quá sức, ông ấy lại không chịu về nhà nghỉ với vợ, mà ông làm sao? Ông lại nằm ở cửa đền vua mới chết. Và lý do mà ông ấy đưa ra rất là tốt lành. Ông ấy thưa với vua rằng hòm bia cũng như Israel và Juda đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Joab, các bề tôi của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi lại về nhà ăn uống và nằm với vợ hay sao? Lúc này cũng tốt lành quá. Mà ông ấy tốt lành như thế thì đâm ra vua David thì kẹt. Cho nên vua David phải tính thêm bước nữa. Và cái bước này mới là khủng khiếp. David viết thư cho tướng Joab ở ngoài mặt trận mà căn dặn rằng hãy đặt cái anh Uria này ở tuyến đầu, chỗ nào mà đánh nhau nặng nhất thì đưa nó ra đấy, rồi rút lui bỏ nó lại cho nó bị trúng thương mà chết. Gian dối thì không được, thì bây giờ tính đến chuyện sát nhân. Và nếu chúng ta hình dung cái câu chuyện đó, mình sẽ thấy nó là một câu chuyện thật đau lòng. Bởi vì ông tướng Uriah cầm cái thư mà nhà vua viết để trao cho tướng Gioab, mà ông ấy không ngờ rằng cái thư ông ấy đang cầm ở trên tay đó chính là bản án tử hình cho ông. Thì chúng ta hình dung ra, nếu mà mình có cái khả năng văn chương một chút thì sẽ thấy một câu chuyện rất là đau lòng. Một con người thánh thiện như David có lúc rơi vào tội lỗi, rồi một tội ấy thì nó dẫn đến tội khác. Từ tội gian dâm nó dẫn đến gian dối, từ gian dối nó dẫn đến sát nhân. Các anh chị có nhớ trong giáo lý công giáo của mình nói đến 7 mối tội đầu không? Tội đầu là cái tội gì? Tội đầu cũng phải chỉ là cái tội giết người, tội này hay là tội kia. Mà mối tội đầu có nghĩa là nơi mỗi chúng ta đó, mỗi người có thể khác nhau, nó có một cái tội căn bản mà từ cái tội đó nó dẫn đến tội khác. Chẳng hạn như trường hợp của David này, cái tội căn bản ấy là cái gì? Là chuyện gian dâm, phải không? Nhưng mà có những người cái tội đầu á là cờ bạc. Từ cờ bạc đến chỗ ăn cắp ăn trộm, từ cờ bạc đến chỗ đánh vợ đánh con. Có người á thì cái mối tội đầu nghiện rượu. Từ chuyện rượu chè mà nó sinh ra những thứ chuyện khác. Cho nên sách giáo lý mà nói đến mối tội đầu á, có nghĩa là khuyến khích chúng ta phải đi tìm lại xem trong đời sống của mình này, đâu là cái mối tội đầu. Để mình chừa tội là chừa cái gốc á, chứ không phải chừa cái ngọn. Đi tìm xem đâu là cái mối tội đầu trong đời sống của mình. Đọc câu chuyện đời của vua David á, để thấy cái điều này nó rõ. Và ngoài mối tội đầu này, anh chị nhớ lại coi, khi ta đọc kinh ăn năn tội đó, từ đầu đến cuối có cái chỗ nào nói đến dịp tội không? Có không? Con quyết tâm làm sao xa lánh dịp tội. Tại sao vậy? Bởi vì không có cái tội nào mà nó không có dịp hết á. Không có cái tội nào mà nó không có dịp hết. Trường hợp của vua David này, chúng ta đọc lại ở câu 2 là sẽ thấy. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy, đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng nhan sắc tuyệt vời. Cái dịp tội ở đây nó là cái gì? Cái thấy á. Thấy đó. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện mà Eva bị ma quỷ, bị con rắn á cắm dỗ ăn trái cấm. Nếu tôi nhớ không lầm là sách Sáng Thế, mà ở chương 3, chương 2 sang chương 3. Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu. Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó thì mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó, ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt. Thấy không? Tôi nhấn mạnh cái động từ thấy với lại trông đó, để các anh chị đừng có coi thường. Mình đọc cứ như đọc tiểu thuyết ấy, đọc lướt qua mình đâu có thấy. Chúa ban cho mình là con người tinh thần nhưng mà đồng thời có thể xác. Và thể xác của mình Chúa ban cho có ngũ quan, cặp mắt này, đôi tai này, cái mũi này, cái miệng này, tay chân. Nhờ ngũ quan đó mà chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và nó làm cho đời sống tinh thần ở bên trong phong phú. Cho nên bất cứ ai mà bị mất đi một trong ngũ quan đó thì tự nhiên cái đời sống tinh thần ở bên trong nó cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì chúng ta không phải là thiên thần mà là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Ví dụ, bây giờ một người bị mù, khiếm thị, các anh chị và các bạn tưởng tượng coi cuộc sống khó khăn như thế nào. Một người bị điếc nữa. Tôi ở nhà thờ Đức Bà lâu năm, ngay bên cạnh nhà xứ có cái trường khiếm thị. Nhìn các em nó đẹp đẽ, nó sáng sủa, mà tội quá, không nghe được. Mà vì không nghe được cho nên không nói được. Nó muốn diễn đạt những cái suy nghĩ, cảm xúc, tâm tình của nó mà nó không nói được. Khổ hết sức. Rồi người khác nói nó cũng không nghe được. Cho nên cái cuộc sống tự nhiên nó bị nghèo nàn. Chúng ta mất đi bất cứ một ngũ quan nào trong năm ngũ quan, cái cuộc sống của mình nó cũng trở thành khó khăn và nghèo nàn đi. Cho nên ngũ quan là cần lắm. Nhưng mà đồng thời, ngũ quan cũng là cánh cửa để cái xấu đi vào trong tâm hồn của mình. Đặc biệt là cặp mắt. Người ta gọi con mắt là cửa sổ tâm hồn cơ mà. Đặc biệt là cặp mắt. Eva bị cám dỗ bởi vì thấy trái cây ngon quá. David bị cám dỗ bởi vì thấy một người phụ nữ khỏa thân. Trời ơi, ông mà sống ở thời đại của chúng ta, truyền hình với tivi với internet với lại computer thì chắc là mệt hơn nhiều. Bởi vì thấy đủ sự hết. Không muốn thấy cũng phải thấy. Nhưng mà nhắc lại cái điều đó để cho mình thấy giác quan là quan trọng lắm. Đặc biệt là cặp mắt. Và chúng ta mới hiểu tại sao mà các nhà đạo đức khuyên mình là canh chừng ngũ quan. Canh chừng ngũ quan. Tự mình làm chủ bản thân. Để biết nhìn những gì tốt đẹp. Để biết nghe những gì tốt đẹp. Mình làm chủ bản thân của mình. Cái giác quan đó là cái dịp đấy. Nhưng mà dịp tội thì không chỉ là giác quan đó. Mà dịp tội còn là môi trường, còn là hoàn cảnh. Chẳng hạn bây giờ một người mà quyết tâm là tôi sẽ cai rượu, không uống rượu nữa. Nhưng mà ngày nào cũng ra quán với mấy ông bạn nhậu, bảo là ngồi chơi thôi. Thế thì khó mà thoát được. Khó mà thoát được. Bởi vì không tránh cái dịp thì khó lòng mà tránh tội được. Các bạn trẻ yêu nhau chẳng hạn, quyết tâm và cố gắng giữ khiết tịnh, nhưng mà chuyên môn rủ nhau nói chuyện ở công viên từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm thôi. Thì khó lắm. Khó lắm. Nó có cái dịp. Tôi đọc một câu chuyện ở trong sách Thiền Học của nhà Phật đó. Người ta kể ở trong một lớp học của các Nico và cả các thầy nữa học chung. Rồi có một Nico, Chúa ban cho Nico nó đẹp lắm. dù có cạo đầu đi vẫn đẹp như thường. Đâm ra rồi cũng có thầy thì cảm thấy lưu luyến. Rồi một ngày kia đó thì Nico bỗng nhận được một cái mảnh giấy nhắn rằng là hẹn nhau ở đây rồi giờ này nọ. Thế là hôm sau đấy, cô ấy đứng ngay giữa lớp, cô ấy bảo nếu anh yêu tôi thực sự thì ngay bây giờ và ngay ngoài sân này chúng ta hẹn hò nhau. Hôm kia sợ quá. Nó phải có lúc chứ, phải không? Môi trường, hoàn cảnh, đó là cái dịp đó. Thế cho nên gìn giữ giác quan này, đồng thời là để ý đến cái dịp tội. Lúc đấy chúng ta mới hiểu tại sao mà trong kinh Ăn Năn Tội chúng ta lại đọc cái câu là xa lánh dịp tội. Và cuối cùng là khi mà ta nhìn vào vua David, một con người thánh thiện như vậy mà cũng có lúc rơi vào tội lỗi, rồi tội này nó dẫn đến tội kia đó, thì thưa các anh chị, chúng ta phải khiêm tốn hơn. Mình chắc đâu có thánh bằng vua David đâu, cho nên mình cũng có thể rơi vào cơn cám dỗ dễ thôi. Lúc này lúc khác, có lúc mình giữ được, nhưng mà biết đâu cũng có lúc rồi yếu lòng rồi không có giữ được. Cái ý thức đó nó giúp cho mình khiêm tốn hơn, và nhờ khiêm tốn thì mình không dễ dàng và cũng không vội vã lên án người khác. Không dễ dàng, không vội vã để ném đá người khác, giống như là những người đòi ném đá người phụ nữ ngoại tình. Chúa Giêsu mới cho có một câu thôi: ai trong các ông không có tội thì ném trước đi. Mà Thánh Gioan ghi nhận làm sao? Họ rút lui từ từ. Mà ai rút lui trước?
Người lớn tuổi.
Người lớn tuổi rút lui trước nha. Bởi vì càng sống lâu thì càng thấy mình có nhiều tội chứ. Khiêm tốn hơn. Thử tôi thấy cái câu chuyện đời của vua David này là một bài học sống động lắm cho chúng ta.